Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America. VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 6 tháng 12 năm 2019. Mỹ vừa tiến hành lễ động thổ dự án xử lý ô nhiễm dioxin lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam ở sân bay Biên Hòa với cam kết 300 triệu đô la để thực hiện dự án trong 10 năm nhằm khôi phục môi trường cho sân bay và khu vực lân cận. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hà Nội xác minh việc tàu hải giám của Trung Quốc đi vào thềm lục địa Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ đạo soạn điều khoản luận tội Tổng thống Trump. Triều Tiên cảnh báo Mỹ chớ dùng vũ lực quân sự chống lại nước này.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 5 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói phía Việt Nam sẽ xác minh thông tin một số tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện trong vùng thềm lục địa Việt Nam ngày 29 tháng 11. Trang Infonet dẫn lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định các lực lượng chức năng Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, xin trích, mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Công ước về Luật Biển 1982 và các quy định liên quan của Việt Nam. Hết trích. Trước đó có thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 35111 vừa quay lại vùng biển Việt Nam. Đây là con tàu mà gần đây Trung Quốc sử dụng để gây rối các hoạt động dầu khí hợp pháp của Việt Nam và Malaysia, trang Infonet cho biết. Trả lời câu hỏi về thông tin Trung Quốc triển khai khinh khí cầu do thám bãi Vành Khăn, bà PLO trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói: Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, có những đóng góp có trách nhiệm và xây dựng trong việc duy trì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông.
Vào ngày 5 tháng 12, tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trong báo cáo về tình hình an ninh trật tự của thủ đô năm 2019, nói rằng các tổ chức phản động đã sử dụng phương thức cấp đất, cấp nhà miễn phí để lừa bịp, lôi kéo và chiêu dụ người dân. Tuy nhiên, một nạn nhân mất đất của Hà Nội khẳng định với VOA rằng anh chưa từng biết và cũng không tin rằng chiêu thức cấp đất, cấp nhà này sẽ có hiệu quả lôi kéo người dân chống lại chính quyền, mà chính từ bản thân Đảng Cộng sản đã làm cho người dân nhận thức ra vấn đề. Phát biểu của Trung tướng Đoàn Duy Khương được đưa ra khi ông trả lời phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều ngày 5 tháng 12. Theo tướng Khương, tình hình an ninh trật tự ở Hà Nội trong năm nay nổi lên một số diễn biến mới. Theo đó, mặc dù âm mưu cơ bản chiến lược của các thế lực thù địch phản động và đối tượng chính trị cực đoan trong nước tuy không thay đổi phương thức thủ đoạn, nhưng hoạt động chống phá tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn, theo lời ông. Trong đó bao gồm việc tổ chức tuần hành trái pháp luật, tung tin trên mạng về chương trình cấp đất, cấp nhà miễn phí để lừa bịp, lôi kéo, tuyển lựa lực lượng tham gia. Theo Vietnamnet, một dân oan mất đất ở Hà Nội, anh Trịnh Bá Tư, nằm trong số các hộ dân bị mất đất ở Dương Nội. cho VOA biết, trong nhiều năm đi khiếu kiện và tham gia biểu tình đòi bồi thường đất đai, anh chưa từng biết đến có một tổ chức nào đưa ra chương trình cung cấp nhà đất miễn phí cho người dân để chiêu dụ họ.
Cái nhận định của ông tướng Khương như vậy là không đúng sự thật. Thực tế thì khi dân oan mà đi khiếu kiện đất đai á, thì cũng có sự trợ giúp đỡ từ một số người hoạt động xã hội ạ, cái tổ chức xã hội dân sự. Thế nhưng mà tuyệt đối thì với cái hiểu biết của em, với cái gì mà em đã trải qua ấy ạ, thì không, tuyệt đối là không có một cái hội nhóm hay một số cá nhân nào dùng kinh tế như ông Khương nói là dùng đai để mà tiêu dụ hay là mời gọi người dân là một đảng phá ở đấy để mà chống phá đảng sản.
Không những cho rằng nhận định của Trung tướng Đoàn Duy Khương là không chính xác, Trình Bá Tư còn cho rằng phát biểu của Giám đốc Công an Hà Nội là không thực tế. Anh giải thích thêm.
Bởi vì tâm lý của người dân thì họ cũng rất là đề phòng. Thực tế thì là chính người dân hiện nay đang tự họ nhận thấy là cái đảng cộng sản là một cái đảng phái độc tài và tham nhũng ấy. Thì tự họ bắt đầu là đã có những tâm lý phản kháng và những tâm lý chống lại cái sự độc tài của đảng cộng sản ấy. Cái đấy là nó xuất phát từ tự nhiên thôi.
Khiếu kiện đất đai đang trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự bất mãn của người dân đối với chính quyền sở tại. Không ít dân oan sau một thời gian dài đi khiếu kiện đòi đất đã trở thành nhà hoạt động với những kinh nghiệm và vốn kiến thức pháp lý mà họ bất đắc dĩ phải tìm hiểu và có được. Trong những năm gần đây, rất nhiều vụ cưỡng chế đất đai đã dẫn đến xung đột dữ dội giữa người dân và lực lượng chức năng trên khắp cả nước, như vụ Côn Dầu, Đồng Tâm, Dương Nội, Tiên Lãng, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng, v.v. Trong một báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam vào năm ngoái, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng thay vì để cho người dân biểu đạt ý kiến và giải quyết vấn đề cho họ, thì chính quyền Việt Nam lại gia tăng đàn áp người dân, chỉ đơn giản thực hành các quyền cơ bản của họ, trong đó có quyền tụ họp và phản kháng ôn hòa. Trong buổi báo cáo ngày 5 tháng 12, tướng Đoàn Duy Khương cũng thừa nhận về tình trạng khiếu kiện đất đai của người dân và cho rằng tình trạng này tiềm ẩn phức tạp và dẫn đến việc hình thành nhóm tổ chức cầm đầu khiếu kiện, chỉ đạo kích động tập trung đông người để phản đối chủ đầu tư và chống đối lực lượng chức năng.
Việt Nam hôm 5 tháng 12 bác bỏ thông tin cho rằng việc người Việt mua đất ở Campuchia sau khi bị di rời ra khỏi Biển Hồ là đe dọa an ninh và chủ quyền của Campuchia. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 12 của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước những ý kiến cho rằng việc những người Việt Nam bị chính quyền tỉnh Kampong Chang, Campuchia di rời khỏi khu vực Biển Hồ mua đất của Campuchia là đe dọa an ninh và chủ quyền của nước này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết. Đây là những thông tin không có cơ sở. Bà Hằng cho biết thêm rằng Việt Nam không hiểu chủ trương phát triển kinh tế xã hội bền vững của Campuchia, trong đó có việc di rời người dân ở khu vực Biển Hồ tại tỉnh Kampong Chang. Bà Hằng còn cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia luôn theo dõi sát sao việc di rời, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ bà con gốc Việt thuộc diện di rời, kêu gọi bà con tuân thủ pháp luật của nước sở tại.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 4 tháng 12 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc đặt tên đường, trong đó có một con phố sẽ mang tên Đinh Núp, nguyên mẫu của nhân vật anh hùng Núp trong tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Đinh Núp được mô tả là một anh hùng có công gây dựng phong trào chống Pháp cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên bằng cách vận động người dân tộc thiểu số tham gia các tổ du kích, xây làng chiến đấu chống Pháp và làm tiêu hao nhiều lực lượng địch. Ông Núp còn có tên là Sa, người dân tộc Ba Na, quê ở làng Ster, xã Tờ Nung, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Sau chống Pháp, ông tham gia chống Mỹ ở Tây Nguyên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản năm 1955 và ra miền Nam chiến đấu vào năm 1963. Ông Núp cũng đã từng được phái sang thăm Cuba theo lời mời của Chủ tịch Fidel Castro vào năm 1964. Tin cho hay phố Đinh Núp được đặt cho đoạn đường kéo dài từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Chánh đến ngã tư giao cắt phố Tú Mở. Con phố có chiều dài 1 km, rộng 20,5 m và có hơn 1.000 hộ dân đang sinh sống. Cũng liên quan đến chuyện đặt tên đường, trước đó hơn một tuần, thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến về việc đặt tên đường với tên hai linh mục phương Tây là Francisco de Pina và Alexander de Rhodes, những người đã có công sáng tạo và phát triển chữ quốc ngữ. Tuy nhiên, dự định này đã bị tạm gác lại sau khi gặp phải sự phản đối của một số chuyên gia lịch sử của Việt Nam. Trong đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Cung của Khoa Sử, Trường Đại học Sư phạm Huế, cho rằng Alexander Ross là người có tội với dân tộc Việt Nam, nên không thể lấy tên ông để đặt tên đường. Còn nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Đắc thì nói với báo Tuổi Trẻ rằng, chữ quốc ngữ được tạo ra không phải để phát triển văn minh của dân tộc, mà chỉ là một công cụ để xâm lăng.
Giới hữu trách tỉnh British Columbia của Canada vừa treo thưởng 50.000 đô la Canada, khoảng hơn 37.000 đô la Mỹ, để bắt giữ nghi can gốc Việt Công Đinh, 32 tuổi, từng bị truy nã từ năm 2013 với cáo buộc là hoạt động rửa tiền, theo Vancouver Sun hôm 3 tháng 12. Đối tượng Công Đinh từng sống tại thành phố Burnaby thuộc tỉnh British Columbia, được cho là đã tiếp tay cho một nhóm tội phạm có tổ chức của những người gốc Việt hoạt động ở Canada và Mỹ. Tờ Vancouver Sun cho biết Công Đinh có thể đã trốn về Việt Nam trước khi bị chính quyền khởi tố 5 tội danh về rửa tiền và một tội danh về sở hữu tài sản có được nhờ phạm tội năm 2013. Phát biểu hôm 3 tháng 12, ông Keith Finn, lãnh đạo cảnh sát liên bang ở tỉnh British Columbia, nói Đinh và một nhóm tội phạm có tổ chức người gốc Việt bị tình nghi rửa tiền với giá trị lên tới hàng triệu đô la Canada, có từ mua bán ma túy ở Canada. Nhóm tội phạm bị tình nghi vận chuyển chất gây ảo giác và cần sa sang Mỹ và chuyển cocaine lên Canada. Nhóm có các chi nhánh tại California, Mexico, Australia, Việt Nam. Và khắp Canada. Chúng tôi tiếp tục duy trì phối hợp cùng với những đối tác ở trong nước và quốc tế. Hy vọng liên kết mới cùng với chương trình Bolo sẽ là chìa khóa cho cuộc truy lùng Đinh và đưa đối tượng trở về Canada để xét xử, ông Finn cho biết. The Globe and Mail ngày 4 tháng 12 đưa tin cảnh sát Hoàng gia Canada đã bắt đầu điều tra băng nhóm tội phạm của Đinh từ năm 2010. Cảnh sát Canada đang phối hợp với chương trình Beyond the Lockout gọi tắt là Bolo, dự án về những tội phạm bị truy nã ở Canada, phát động chiến dịch thông báo trên mạng, báo in, truyền hình và biển báo nhằm truy nã Đinh. Chiến dịch đưa ra số tiền thưởng là 50.000 đô la Canada, khoảng 872 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin trước ngày 3 tháng 6 năm 2020, giúp nhà chức trách bắt nghi phạm trong băng nhóm rửa tiền trên. Người cung cấp thông tin có thể ẩn danh và thông báo qua dịch vụ Crime Stoppers ở British Columbia. Theo trang Street, năm 2010, một thành viên của nhóm này là Minh Nguyên, 32 tuổi ở quận Cam, bang California, đã bị bắt và tuyên án 8 năm tù tại Mỹ vì rửa tiền và buôn bán ma túy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 mét năm. phát năm 2017. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong buổi họp báo ở Bắc Kinh rằng hai bên đồng ý xử lý THAAD và các vấn đề khác một cách phù hợp để chúng tôi có thể tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau. Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc gặp với các doanh nghiệp và cựu quan chức Hàn Quốc ở Seoul, ông Vương đã chỉ trích Mỹ và nói rằng Hoa Kỳ sản xuất THAAD để nhắm mục tiêu vào Trung Quốc, theo Reuters.
Triều Tiên cảnh cáo sẽ có hành động đáp ứng tức thì nếu như Mỹ dùng vũ lực quân sự, truyền thông nhà nước loan tin. Loan báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên cho biết sẽ triệu tập cuộc họp hiếm thấy quy tụ các giới chức hàng đầu của đảng cầm quyền vào cuối tháng, và báo nhà nước đăng tải hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un thực hiện chuyến cưỡi ngựa biểu tượng lần thứ nhì trên núi thiên Paetu. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3 tháng 12 tuyên bố Washington có thể dùng vũ lực quân sự để chống lại Triều Tiên nếu bắt buộc phải làm như thế, dù ông vẫn hy vọng là đôi bên sẽ đàm phán. Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên dẫn lời giới chức quân đội Triều Tiên cho hay lãnh đạo Kim không hài lòng khi nghe những phát biểu này của ông Trump và rằng Bình Nhưỡng sẽ có hành động đáp ứng tức thì nếu Mỹ dùng lực lượng vũ trang chống lại Triều Tiên. Trong vòng 2 tháng qua, đây là lần thứ nhì lãnh đạo Triều Tiên cưỡi ngựa lên núi Paetu. Lần này có sự tháp tùng của giới chức quân sự cấp cao nhằm khơi dậy tinh thần cách mạng bất diệt trong nhân dân. Ông Kim đã khuyến cáo Mỹ rằng Washington có thời hạn tới cuối năm nay để nhượng bộ thêm nếu không Triều Tiên sẽ theo đuổi con đường mới. Washington yêu cầu Triều Tiên từ bỏ đáng kể kho vũ khí hạt nhân của họ trước khi các chế tài quốc tế được xóa giảm. Bình Nhưỡng tố cáo Mỹ có những đòi hỏi kiểu xã hội đen. Giới chức Mỹ kêu gọi đàm phán với Triều Tiên và cảnh cáo rằng sẽ là sai lầm tai hại và bỏ dở cơ hội nếu Triều Tiên có bất kỳ bước đi khiêu khích nào. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên hôm 4 tháng 12 họp kín về các vụ phóng phi đạn của Triều Tiên tuần rồi. Sau cuộc họp, 5 thành viên châu Âu trong hội đồng lên án hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Triều Tiên tiến hành 13 đợt phóng phi đạn đạn đạo từ tháng 5 tới nay và tiếp tục vận hành chương trình hạt nhân. Anh, Pháp, Ba Lan, Bỉ và Đức nói trong thông cáo và thúc giục Bình Nhưỡng tham gia cuộc đàm phán có ý nghĩa với Mỹ.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 5 tháng 12 cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Tư pháp của Hạ viện thảo ra các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump vì đã gây áp lực cho Ukraine điều tra một đối thủ chính trị, theo Reuters. Bà được hãng tin Anh trích lời nói trên truyền hình. Xin trích, sự thật không thể chối cãi, Tổng thống đã lạm dụng quyền lực để tư lợi chính trị bất chấp tổn hại vì an ninh quốc gia của chúng ta. Khi giữ viện trợ quân sự cũng như một cuộc gặp quan trọng ở phòng bầu dục để đối lấy việc thông báo điều tra đối thủ chính trị của ông. Hết trích. Bà Pelosi được Reuters trích lời nói thêm rằng các hành động của Tổng thống đã vi phạm nghiêm trọng hiến pháp. Bà cũng cho hay đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerald Nadler tiến hành soạn thảo các điều khoản luận tội. Trong khi đó, AP dẫn lời bà nói thêm, xin trích, nền dân chủ của chúng ta đang lâm nguy, Tổng thống không cho chúng tôi một lựa chọn nào khác là phải hành động. Hết trích. Theo Reuters, thông báo của bà Pelosi được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Tư pháp tổ chức một cuộc điều trần, mà tại đó, ba chuyên gia luật hiến pháp được phe Dân Chủ mời tới nói rằng Tổng thống Trump đã có hành động có thể bị luận tội theo hiến pháp. Trong khi đó, một chuyên gia luật thứ tư được các nhà lập pháp Cộng hòa mời tới cho rằng cuộc điều tra luận tội của phe Dân Chủ là vội vàng và có lỗ hổng. Hãng tin AP đưa tin rằng phe Dân Chủ tại Hạ viện đang tiến nhanh tới một cuộc bỏ phiếu mà nhiều khả năng sẽ được tiến hành vào dịp Giáng sinh. Trung tâm của cuộc điều tra luận tội là cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7 vừa qua. Theo AP, Tổng thống Trump bị cho là đã thúc ép nguyên thủ Ukraine mở cuộc điều tra liên quan tới ứng viên Tổng thống hàng đầu của phe Dân Chủ, ông Joe Biden, trong khi giữ khoản viện trợ dành cho Ukraine. Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng rằng ông không làm điều gì sai trái.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tiến gần hơn đến việc đồng ý về số lượng thuế quan sẽ được dỡ bỏ trong một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, bất chấp căng thẳng về Hồng Kông và Tân Cương, người nắm rõ nội dung cuộc đàm phán cho biết. Những nguồn tin này vốn yêu cầu được ẩn danh, nói với hãng tin Bloomberg rằng lời bình luận của Tổng thống Donald Trump hôm 3 tháng 12 vốn xem nhẹ mức độ khẩn cấp của thỏa thuận, không nên được hiểu là các cuộc đàm phán đang bị đình trệ bởi vì ông nói mà không có sự chuẩn bị trước. Trong khi đó, các đạo luật mới đây của Mỹ về Hồng Kông và Tương Cương dường như không ảnh hưởng gì đến các cuộc đàm phán, một người thông thạo nội tình Bắc Kinh nói với Bloomberg. Các nhà đàm phán Mỹ đang hy vọng thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc sẽ được hoàn thành trước khi thuế quan của Mỹ đánh vào 156 tỷ đô la hàng tiêu dùng của Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay và đồ chơi. Các vấn đề tồn đọng bao gồm làm thế nào để đảm bảo Trung Quốc mua nông sản Mỹ và chính xác Mỹ sẽ rút lại những mức thuế nào. Khi được hỏi tại Seoul về việc liệu các cuộc đàm phán thương mại có thể kết thúc trong năm nay hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói, điều đó còn tùy, lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng, có hy vọng, miễn là dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng, theo đài truyền hình Phoenix TV. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ bất kỳ dấu hiệu tiến triển nào của thỏa thuận giai đoạn 1, trong khi lo ngại dâng cao rằng ông Trump có thể sẽ áp thêm thuế với Trung Quốc vào cuối tháng này. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 3 tháng 12 cho biết Mỹ sẽ vẫn đánh thuế quan đối với hàng tiêu dùng của Trung Quốc nếu không có gì thay đổi vào giữa tháng 12. Việc chính quyền Mỹ có rút lại thuế quan đó hay không phụ thuộc vào hành xử của Bắc Kinh từ giờ đến đó, Bộ trưởng Ross nói. Cho rằng các nhà đàm phán Mỹ chưa hài lòng với những gì Bắc Kinh đưa ra trên bàn đàm phán, ông Ross nói với Fox Business rằng các nhà đàm phán Trung Quốc đang có bước tiến bộ, nhưng khi họ tiến một bước thì họ cũng lùi một bước. Chúng tôi cần một thỏa thuận tổng thể đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi cho giai đoạn 1. Ông nói và cho biết mua hàng nông sản sẽ là một yếu tố chủ chốt trong thỏa thuận, trong khi các vấn đề cải cách hệ thống của Trung Quốc sẽ được đẩy sang giai đoạn sau. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 30 tháng 11 đưa tin rằng Bắc Kinh muốn nhiều hơn là chỉ hủy bỏ thuế quan trong tương lai và xem việc dỡ bỏ tất cả các mức thuế hiện hành là điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận. Trong khi các quan chức của cả hai quốc gia đã nhấn mạnh nhiều lần rằng các cuộc đàm phán đang đạt được tiến bộ và họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên, thì những lời lẽ tiêu cực gần đây của cả hai bên đã làm dâng lên nỗi sợ rằng cuộc đàm phán có thể kéo dài, bất chấp chiến lược của Trump trong các cuộc đàm phán thương mại là hạ thấp mong đợi về một thỏa thuận và đàm phán chậm rãi. Hôm 3 tháng 12, Hạ viện Mỹ đã thông qua áp đảo dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc có hành vi vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương, khiến Bắc Kinh đe dọa sẽ trả đũa. Ông Trump không khởi xướng dự luật về Tân Cương và Hồng Kông, và chúng là những vấn đề riêng biệt với các cuộc đàm phán thương mại. Ông Lu Xiang, chuyên gia về quan hệ song phương tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói với Bloomberg, nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa đánh thêm thuế vào ngày 15 tháng 12, đó chắc chắn là một sự leo thang trở lại và Trung Quốc sẽ trả đũa, ông nói. Ông Trump vẫn đang cân nhắc các điều kiện cho một thỏa thuận, nhưng vì lợi ích chính trị của mình, ông cần một thỏa thuận, cho dù nó được ký vào tháng 12, tháng Giêng hay tháng 2. Trước đó, hôm 2 tháng 12, ông Trump đã thừa nhận rằng đạo luật Hồng Kông của Mỹ có thể làm phức tạp các nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh của chính quyền ông, theo tờ South China Morning Post. Nó không làm cho mọi việc tốt đẹp hơn, ông Trump thừa nhận khi được hỏi liệu đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông có khiến khó đạt được thỏa thuận hơn hay không. Ông Trump trước đó đã vận động các đồng minh Cộng hòa của ông tại Thượng viện để làm chậm dự luật và tuyên bố rằng một số điều khoản của nó sẽ can thiệp vào quyền lực quyết định chính sách đối ngoại của ông. Nhưng sự ủng hộ của lưỡng đảng dành cho dự luật quá mạnh mẽ tại cả hai viện của Quốc hội đến nỗi quyền phủ quyết của Tổng thống sẽ không có tác dụng gì. Trump đã né tránh một câu hỏi về việc liệu thỏa thuận giai đoạn 1 có đạt được trước cuối năm nay hay không, mà thay vào đó vẫn sử dụng giọng điệu quen thuộc rằng Bắc Kinh mong muốn có thỏa thuận hơn ông, cũng theo tờ South China Morning Post. Phía Trung Quốc vẫn đang đàm phán, ông Trump nói ở Nhà Trắng trước khi lên đường dự thượng đỉnh khối NATO ở Anh. Tôi rất vui với những gì chúng ta có hiện nay, phía Trung Quốc muốn có thỏa thuận, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Lời bình luận này của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi ông tuyên bố chính quyền ông sẽ áp dụng trở lại mức thuế lên thép và nhôm nhập khẩu từ Argentina và Brazil, những quốc gia được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại giữa Washington với Bắc Kinh. Trao đổi với VOA, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, hiện đang giảng dạy chương trình MBA tại Colorado School of Management, nói rằng vấn đề bế tắc hiện nay là Bắc Kinh nhất quyết đòi Mỹ rút lại mức thuế 15% đánh vào 156 tỷ đô la hàng tiêu dùng của họ vào giữa tháng này nếu muốn ký thỏa thuận giai đoạn 1. Ông cũng dự đoán rằng trong tình hình hiện nay, có thể Mỹ sẽ hoãn lại mức thuế này nhưng sẽ không dỡ bỏ hoàn toàn. Lý do Trung Quốc trở nên cứng rắn như vậy, theo ông Lộc, là vì ông Trump đã ký đạo luật về Hồng Kông.
Qua dầu Hồng Kông hay không Hồng Kông, họ vẫn phải đòi, tại vì cái thỏa thuận ở Tòa Bạch Ốc nó quá ít cho Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ cái Hồng Kông lại càng trở thành một cái cố mạnh hơn nữa là vì thể diện quốc gia chứ không phải là vấn đề kinh tế không. họ phải đòi cái đó.
Theo lời giải thích của ông Lộc thì đạo luật Hồng Kông đã làm cho phía Trung Quốc mất mặt. Nên bây giờ nếu như Mỹ vẫn giữ mức thuế 15% như đe dọa, thì Trung Quốc càng cảm thấy bị mất thể diện và bị coi thường. Nếu Trung Quốc nhân nhượng thì họ sẽ bị nhìn nhận là ở thế yếu so với Mỹ. Đó là điều họ sẽ không làm. Ông phân tích, nếu Mỹ không bỏ mức thuế 15% đó thì chắc chắn Trung Quốc sẽ không ký thỏa thuận thương mại. Ông nói và cho biết lời hứa của ông Trump đưa ra với ông Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để ký thỏa thuận giai đoạn 1 vào đầu tháng 10 là chỉ ngưng không tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ đô la hàng hóa được Trung Quốc xem là quá ít. Giải thích cho dự đoán của ông rằng Mỹ sẽ hoãn lại mức thuế 15%, ông Lộc nói, nếu Trung Quốc cứ cứng rắn như vậy, Mỹ có thể sẽ nhân nhượng. Mỹ không muốn dồn ép Trung Quốc thêm sau vấn đề Hồng Kông, nhưng Mỹ cũng không bỏ đi mức thuế này vì họ sẽ mất đòn bẩy. Ông cũng cho rằng Tổng thống Trump cũng có động cơ trong việc hoãn đến thuế 15% vào ngày 15 tháng 12, vì mức thuế này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người dân Mỹ và do đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vào năm 2020. Ông cho biết hiện giờ lá bài Trung Quốc đưa ra đàm phán là họ chưa mua ngũ cốc hay thịt lợn lên mức gấp đôi như đã hứa để gây sức ép buộc Mỹ nhượng bộ. Trả lời câu hỏi tại sao ông Trump lại ký dự luật về Hồng Kông, khi ông biết rằng việc đó sẽ làm phức tạp tình hình đàm phán thương mại với Trung Quốc, ông Lộc nói ông Trump không còn lựa chọn nào khác sau khi dự luật được lưỡng viện quốc hội ủng hộ áp đảo. Tuy nhiên, ông Trump cũng gửi thông điệp cho ông Tập, tức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng ông ấy không thực sự muốn ký dự luật nhưng cũng không thể phủ quyết được. Đó là lý do ông Trump khen ngợi ông Tập và nói rằng ông sát cánh với ông Tập, ông Lộc nói. Khi được hỏi về triển vọng hai nước đạt được thỏa thuận giai đoạn 1, ông Lộc tỏ vẻ bi quan cho khoảng thời gian từ nay đến hết năm, nhưng ông cho rằng có khả năng 80% hai nước sẽ ký thỏa thuận giai đoạn 1 trước cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2020. Càng kéo dài thì càng tạo áp lực cho kinh tế Trung Quốc, trong khi Mỹ cũng bị ảnh hưởng, ông nói. Thành ra cả hai bên đều có lợi để đi đến ký kết thỏa thuận giai đoạn 1. Thỏa thuận giai đoạn 1 mà hai bên đã thỏa thuận hồi đầu tháng 10 sẽ yêu cầu Mỹ không tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc đã bị đánh thuế. Đổi lại, Trung Quốc cam kết sẽ mua khối lượng lớn hàng nông sản Mỹ. Tuy nhiên, các đòi hỏi cốt lõi của Mỹ về những thay đổi trong hệ thống của Trung Quốc không được đáp ứng. Ông Lộc hình dung để giải quyết rốt ráo tranh chấp giữa hai nước sẽ phải đi qua 3 giai đoạn và mất thêm 1-2 năm nữa sau bầu cử thì chưa chắc đã xong. Khi được hỏi liệu việc kéo dài chưa giải quyết được cuộc chiến thương mại với Trung Quốc có ảnh hưởng thế nào đến cơ hội của ông Trump trong mùa bầu cử, ông Lộc nói vào thời điểm này sẽ có lợi cho ông Trump nếu tranh chấp thương mại với Trung Quốc kéo dài.
Tổng thống Trump, yếu tố chính trị về bầu cử đó, đã thấy là quốc dân Hoa Kỳ và lưỡng viện quốc hội đảng Dân Chủ lại càng ảnh hưởng đi, rồi là ủng hộ cái thế quan này còn mạnh mẽ hơn là đảng Cộng Hòa đó. Thành ra cái survey cho thấy rằng đây là một cái vị thế cứng mà có thể để làm cho ông thắng cử.
Nếu vì cần thỏa thuận mà thương lượng nhanh có thể sẽ ảnh hưởng đến uy tín chính trị của ông Trump, ông nói. Nếu đạt được thỏa thuận lớn về các vấn đề cốt lõi mà không có thực chất thì lại càng bất lợi cho Trump. Theo lời ông Lộc là nếu đến cuộc bầu cử năm sau mà ông Trump không có gì trong tay, ít nhất là thỏa thuận giai đoạn 1, thì sẽ bất lợi cho ông trong cuộc bầu cử. Ông cho rằng mặc dù nội dung của thỏa thuận trong giai đoạn 1 rất khiêm tốn và không giải quyết bất cứ đòi hỏi then chốt nào của Mỹ, nhưng miễn làm sao ổn định được căng thẳng trên thị trường thì nó sẽ ghi điểm với cử tri Mỹ. Nhận định về đòn thế quan của ông Trump đối với nhôm thép nhập khẩu từ Brazil và Argentina, ông Lộc nói rằng đó là vì Trung Quốc đã tăng mua ngũ cốc từ hai nước này hơn 75% thay vì mua ngũ cốc của Mỹ như đã hứa. Đồng tiền của hai nước này đều giảm mạnh, khiến hàng hóa của họ trở nên rất rẻ. Trung Quốc mua được hàng rẻ nên không còn mua cửa Mỹ nữa, ông nói.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America.